thì trong tâm mà không trọng cảnh, lại coi thường cái cảnh. Một cách coi thường tâm mà lại chỉ trọng cảnh, một cái thì rất ư là trọng cảnh nhưng mà lại coi thường cái tâm tính cái đó. Chẳng buồn bận tâm để mà thay tâm đổi tính, mà không biết tâm đó là tịnh độ, tính đó là gì đã, mà vọng cầu. Đại khái như quan điểm thứ hai chế trách quan điểm thứ nhất. Em quan điểm thứ nhất thì có thể chỉ trích cái quan điểm thứ hai là cái quan điểm thứ hai kia chỉ có cho tịnh độ là ở nơi nơi mình, tức là tịnh độ không có hiện hữu thật sự ở bên ngoài, mà thì tịnh độ chỉ là những cảnh mà ở trong trí tưởng tượng của mình, rất thuần tâm. Bây giờ mình tạm thời lập quan điểm thứ ba, mà quan điểm thứ ba này thì dĩ nhiên mới là cái quan điểm mà gọi là các vị tổ sư của tịnh độ chủ xướng. Thì có nghĩa là cái quan điểm thứ ba này dung hợp. Có nghĩa là khi mà hỏi rằng là tịnh độ, cảnh tịnh độ như thế là ở trong hay ở ngoài mình, thì công đáp rằng là cả trong cả ngoài. Ở trong mà không ngại ngoài, ở ngoài mà chẳng ngại trong. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi mà mình mê mờ, khi mình mê mờ có nghĩa là mình chỉ có cái con mắt phàm này của mình, có chi kiến của chúng sinh, cho nên mình nhìn theo cái chi kiến của chúng sinh, mình không có thấy ba đời nhân quả như những gì tôi miêu tả lúc đầu. Mình không có thấy được nguyên nhân nào mà nó đưa đến cái khía cạnh mà ô nhiễm cái thế giới này cực kỳ như vậy, cho đến chẳng còn một cái vật gì, một cái thứ gì ở trên cái hành tinh mình đang sống này mà không bị ô nhiễm. Và nếu quan sát lại, mình cũng thấy rằng là nếu mình chưa được thanh tịnh thì mình vẫn bị một cái là cần bụi, cho nên phải chịu hôi tanh mùi bụi. Ấy nhiều gì mình sống trong cái xã hội này là thế nào cũng ảnh hưởng, là thế nào không bị hoàn cảnh của xã hội này chi phối hay ảnh hưởng đôi chút. Đôi chút là giỏi rồi đấy, đức hạnh rồi đấy, chứ đừng nói là ảnh hưởng chi phối rất là nhiều. Thì trừ phi mà thanh tịnh vô nhiễm thì mới có thể gọi là gần bụi mà chẳng hôi tanh mùi bụi. Thì bây giờ ngay trong thế giới ta bà này mà vẫn thanh tịnh như thường. Thì bây giờ khi mà mình đã có cái con mắt nhục nhãn, mình nhìn cái cảnh giới, mình thấy chắc chắn rằng là cảnh giới này không lý tưởng, cảnh giới này hết sức là ô nhiễm mà không lý tưởng. Nhưng mà mình nhìn thấy nhân thấy quả, mình có huệ nhãn, cho nên chẳng thấy nhân chẳng thấy quả. Vì như thế mình khẳng định là khi Đức Phật miêu tả một cái cảnh lý tưởng thì cảnh lý tưởng đó là sao có được thế gian này được, tại vì thế gian này là không lý tưởng mảy may. Cho nên cái hoàn cảnh lý tưởng mà Đức Phật miêu tả nó chắc chắn là phải ở ngoài cái thế giới không lý tưởng này. Thì mình sẽ suy nghĩ như thế, cho nên từ đó nó mới thành ra cái quan điểm rằng là tình độ nó phải nằm ngoài cái cảnh giới này. Rồi thì bây giờ cầu đến cái tình độ nói trên, lìa cái thế giới này, đến cái tình độ nói trên, thì cái quan điểm thứ hai mà chủ trương mà duy tâm á, mà chủ trương duy tâm phải xin mở ngoặc nói thêm một cái chút xíu nữa là không phải là chủ trương đích xác của duy tâm, mà chủ trương gọi là hơi quá khích của cái chủ trương duy tâm. Thì bài xích đi và nói rằng là có gì đó, cõi nào thì cũng ở nơi, ở ngay nơi mình. Đã. Thì sở dĩ mà tôi nói như thế là tại vì cái duy tâm thật sự nó không ngại nội ngại ngoại, tại vì tâm không có nội ngoại. Thành ra đã duy tâm rồi thì tâm thì chẳng có nội ngoại. Còn nếu mà nghĩ rằng là tâm có là bên trong này là tâm, bên ngoài đó là ngoại, tâm là phạm vi